Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây, xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Giờ Nam Anh gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì chúng ta cũng có nhiều cái thắc mắc của thính giả và Hiền Lương cũng đã trả lời một số thính giả rồi. Nhưng mà hôm nay thì không biết là Hiền Lương có những cái gì chia sẻ hay là có một cái đề tài gì để gửi đến thính giả hay không ạ?
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, là một cái điều rất là lấy làm rất là vinh hạnh được sự chia sẻ và một cái điều mà quý thính giả nghe đài theo dõi chương trình suốt một cái thời gian cũng khá dài chị ha, ráo khoảng 2 năm. Thì trong cái chương trình thì có những cái vấn đề mà xoay quanh trong cuộc sống thì đôi khi các quý thính giả có thể rằng là mường tượng về cái điều gì đó trong cái tuổi thơ, thơ ấu là những cái gì mà liên quan đến cuộc sống, có một cái điều gì đó như một cái sự đồng điệu, đồng cảm, cũng giống như là một cái sự mà nên tha thứ, cho nên là cảm thấy có một cái điều gì đó có cảm thấy là như là một cái điều rất là thú vị, cho nên là quý thính giả có hỏi thắc mắc rất là nhiều về đài. Nhưng mà ở đây thì Hiền Lương cũng giống như Nam Anh trả lời những cái câu hỏi rất là giới hạn, tại vì thực sự ra là cũng nhiều quá, cho nên là cũng như là một cái điều là tất cả hai chị em cũng đều rất là sẽ cố gắng để mà trả lời tất cả các câu hỏi của quý thính giả đã hỏi vào trong đài. Thì hôm nay theo những cái vấn đề mà như chị em mình vừa rồi đã nói đó chị, trả lời những cái câu hỏi cũng khá nhiều, và có một cái đoạn mà về cái business một quý thính giả nó hỏi thì cũng còn nói sơ rồi, thì lạc nữa đây cũng có thể nói thêm một chút xíu thôi, thì sẽ có một cái chương trình đặc biệt nói về cái vấn đề business thì có thể nói rộng ra hơn. Và hôm nay thì chị tiếp lời có thể nói cái vấn đề gì trong cuộc sống thưa chị?
Vâng, thưa với quý vị, thường thường thì trong cuộc sống mà nếu mà chúng ta gặp những người mà hiểu chúng ta thì mọi việc nó có nhẹ nhàng hơn. Và nếu mà chúng ta gặp những người mà giống như là dễ dàng tha thứ hay là chấp nhận những cái lỗi của chúng ta thì có lẽ là cuộc sống của chúng ta nó cũng sẽ giống như là Hiền Lương đưa ra, nó sẽ lướt nhẹ hơn. Thì không biết là đề tài hôm nay nói về cái sự đồng cảm và tha thứ thì Hiền Lương nghĩ sao?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói cái vấn đề về đồng cảm mà tha thứ thì em sẽ bổ sung thêm một chút xíu trong cái câu nói và chị vừa nói xong. Như cổ nhân đi trước, tất cả các vị đã đi qua trong cái cuộc sống đúc kết lại thì có thể nói ra thành văn, nói ra những thành lời để mà như một cái lời dạy dỗ cho cái thế hệ nối tiếp. Thì nhiều khi lúc mình còn nhỏ mình nghe thì mình như là một cái văn xuôi, như là đọc mỗi ngày, nhưng mà cái thấu hiểu của mình thì rất là khó khăn. Mình chưa có hiểu hết là tại vì cái suy nghĩ và cái trình độ và cái tuổi của mình nó đến đó thì mình chỉ hiểu tới đó thôi. Còn càng về sau thì lúc đó mình mới hiểu ra và nhận biết rằng là thì ra những cái câu nói của cổ nhân đi trước là cái điều đó như thế này như thế kia. Tại vì mình phải trải qua nhiều cái vấp ngã trong cuộc sống, phải trải qua rất là nhiều cái điều mà mình không thể nào mà mình nghĩ rằng là mình phải trải qua những cái vấn đề như vậy. Thì từ đó mình mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm sống như là một cái bàn đệm cho mình để mà mình tiếp tục trên con đường dài, một cuộc chạy đua trong cuộc sống. Thì lúc đó thì mình mới có một cái sự đồng cảm, thấu hiểu. Và cái sự đồng cảm, thấu hiểu đó và mình phải có một cái sự tu dưỡng như thế nào đó và nhìn nhận nó như thế đó, rồi mình mới có thể tha thứ được những cái điều lỗi lầm của người bạn hay là người yêu hay là những cái người thân trong gia đình. Tất cả đều hướng về một cái vấn đề như là một giống như là chị em mình đã nói trên sóng truyền hình là lướt nhẹ cuộc sống. Thì tất cả những cái điều gì khó khăn nhất chúng ta nên cố gắng xem nhẹ nó và cho nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Theo chị thì như thế nào?
Vâng, nếu mình nói chuyện giống như vậy thì đời này nó dễ dàng quá. Tại vì những cái người mà ngay cái lúc mà mình còn nhỏ đi học á, thì đối với những cái tuổi thơ lúc đó cũng chưa có cái phải cái gì mà to tát lắm hay là những cái gì đơn sơ. Nhưng mà khi đi học á, thì có những cái ganh đua với nhau, rồi có những cái... nghĩa là thấy mấy người mà bạn của mình học giỏi hơn mình cũng bực bội. Rồi lớn lên một chút nữa thì nếu mà ai á, tuy là hai người bạn mà nếu mà đi ra ngoài những cái gặp một cái người khác phái chẳng hạn mà thích cái người bạn của mình, tự nhiên lòng mình cũng bị tổn thương, và mình cứ tự nhiên cái mình ganh ghét cái người bạn mình chẳng hạn. Bởi vậy nên dù cho cái người bạn của mình đã trải qua cả một cái thời thơ ấu, cả một cái kỷ niệm, cả một cái rất là nhiều cái kỷ niệm mà đã trải qua rồi, nhưng mà trong lòng mình thấy bực bội. Mà tại sao cái người kia nó không để ý mình, mà tại sao để ý tới người bạn của mình? Để không biết của mình, cái người bạn của mình hơn mình cái gì? Mình thấy hai đứa cái gì cũng đều có thể là bằng nhau, giống nhau, vì không có nghĩa là cách biệt lắm. Thì đó, mình làm sao mà mình tìm được cái sự thương yêu, mà mình vượt qua được cái sự ganh ghét ở trong lòng, vượt qua cái sự tức tối khi mà thấy người khác hơn mình.
Wow. Sao chị nói vậy? Em nhớ lại lúc mình còn đi học mà chút, lúc mà mọi lần chập chững đó chị. Wow. Cái sự mà có cái tính mà hay mà ích kỷ dần hơn là em thấy rất là nhiều. Nhất là cái chàng khoảng học lớp 8, lớp 9. Ôi thì thôi, nhưng mà cái cuộc công như em nghĩ như thế này. Thực ra là nhiều khi trong cái cuộc sống của mình thì người ta hay nói rằng là mình nên cố gắng học hỏi và làm những cái điều gì tốt nhất. Hoặc là mình phải tha thứ. Hoặc là tất cả những cái điều gì mà tốt nhất, thường tất cả các... bậc lớn tuổi cha mẹ ông bà của mình, hay là đến cả các trường học, và mình được sự giáo dưỡng của các thầy cô đều dạy cho mình những cái điều đó. Nhưng mà đôi khi thực tế trong cuộc sống nó chứ hẳn là cái vấn đề mà mình áp dụng như vậy là một cái điều tốt cho mình trong cái lúc đó và cái hoàn cảnh đó. Đôi khi cái lòng tốt phải có một cái sự giới hạn, và có một cái điều gì đó mà nó phải có một cái sự là chân mực. Nếu không thì mình rất là dễ bị lợi dụng, hoặc là có những cái vấn đề mà người ta họ nắm bắt được cái điều mà cái cả tình con người, thì đôi khi mình cũng trở nên sẽ là không phải là tốt. Cũng giống như là không phải là cái điều mà mình tốt mà mình lại thua cái người mà họ có nhiều cái ý đồ xấu xa, mà đôi khi họ dựa trên cái ý tốt của mình, rồi họ rút ra cái kinh nghiệm cho họ, thì họ sẽ làm cho mình trở nên gặp rất là nhiều cái phiền toái trong cuộc sống. Cũng giống như trong tình cảm, nếu mà mình yêu thích một người, có nghĩa là một phần cái cuộc sống của mình, nhưng mà đôi khi mình phải biết học cách để yêu thương một người đó như thế nào để mình được hạnh phúc, và mình phải biết giá trị của cái bản thân mình như thế nào. Và là một cái sự đừng đem bao giờ mang cái sự thù hận nó đặt lên cái vai của cái người mà mình đã từng yêu thương. Đôi khi nhiều khi cái cuộc sống nó làm cho con người mình nó tức giận, nó mang một cái tâm trạng và mang một cái tâm thái rất là khó mà mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Đôi khi mình phải cố gắng học cái cách bình tĩnh và cái khống chế được cái tâm trạng và cái cảm xúc của mình, cái tính khí của mình, thì nó có thể là mình bình tĩnh hơn, mình kiềm chế được cái sự tức giận của mình. Thì đôi khi mình không nói ra những cái điều mà mình không nên nói đó. Nhưng mà có một số người thì nói rằng là ô tại sao cô này cô tính khí nó hung dữ và nói rất là ngang bự ngang tàng, nhưng mà lại sống được chung với một cái người đàn ông thiệt là hiền lành luôn. Không biết lý do tại sao này kia nọ. Nhưng mà đôi khi như em nghĩ rằng là đôi khi cái người đàn ông đó họ rất là yêu thương cái người phụ nữ đó, thì họ mới chịu đựng được những cái tịnh khí đó, và họ chịu đựng được tất cả những cái điều mà cái người phụ nữ đó họ cố gắng như thế nào, họ từ từ và họ chấp nhận nó một cách rất là tự nhiên. Cho nên trong cuộc sống thì đôi khi mình cũng nên cố gắng hạn chế như thế nào để mình kiểm soát là cái cảm xúc của mình khi mà cái sự tức giận nó nổi lên, hoặc là cái sự gánh ghét của mình khi nhìn một cái người bạn của mình ở chung quanh. Nó giống như là hồi nãy chị Nam Anh có nói rằng là thấy một cái người bạn đó cùng trang cùng lửa với mình, cũng có rất nhiều thứ giống mấy, nhưng mà tại sao ra ngoài thì có sự yêu ái được rất là nhiều người và có được cái nhìn rất là thiện cảm với tất cả mọi người. Đó, tất cả chúng ta đôi khi mình không biết được rằng là cái đối phương của mình và cái hoàn cảnh và cái môi trường của mình nó có thích hợp với cái điều mà mình đang sống hay không. Theo em nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng thì em thấy là những cái thứ mà mình cảm thấy nó không quan trọng mà nó không đáng một đồng xu thì đôi khi mình cũng không nên đặt nặng cái vấn đề đó là mình phải trở thành một cái người như thế nào để cho mọi người xung quanh họ nhìn mình là một cái phiên bản hoàn hảo. Em nghĩ là như vậy, không biết chị nghĩ như thế nào trên cái vấn đề như thế này.
Xin Nam Anh thì không nghĩ gì hết, tại vì những cái chuyện đó là cái chuyện rất là thường tình xảy ra ở đời sống, và cái sự ganh ghét và cái sự như là khi mà mình thấy rằng là người khác được chú ý, tự nhiên cái lòng một là ganh ghét, còn cái người nào mà yếu hơn thì họ buồn, họ có cái tâm trạng là họ buồn. Tại sao mình cũng ok, nhưng mà tại sao mà có người, và cái cảm xúc đó Nam Anh thấy rằng qua từng giai đoạn, từ nhỏ tới lớn, ai cũng có những cái lúc đó hết trơn. Và tìm đâu, nghĩa là ngay từ lúc thơ ấu đầu, mình không có bị vướng bận bởi cuộc sống cơm gáo ảo tiền, là đã có những cái tình huống là như vậy rồi. Bởi vậy nên như là hình như mình phải tu dưỡng, hay là mình tập luyện, hay là mình đó, cái đó nó rất là khó, chứ không phải là dễ. Mỗi ngày dù cho ngay cả những cái người mà đi chùa, đi nhà thờ, đọc kinh này kia, nhưng mà cái tâm của họ, họ vẫn có cái sự ganh ghét đó. Bởi vậy, tu luyện làm sao, như Hiền Lương phải chia sẻ, làm sao để cho mình ngay cái lòng của mình thôi, đối với nó, để mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải vượt qua được những cái sự, cái là cái lòng mà ganh ghét hoặc là ghen tức của chúng ta.
Wow, chị nói cái này là hơi sâu quá. Trên cái vấn đề để mà mình mang một cái vấn đề cho nó nhẹ nhàng chút xíu thì em có bổ sung thêm cái vấn đề như lời chị nói là đôi khi có những cái sự bực tức và cái sự gánh ghét nó biến thành có người có một cái gì đó nó không có thoải mái trong lòng á. Thì thường thường là mình cứ nghĩ rằng cái điều mà mình muốn gánh ghét như vậy là mình là trở thành một cái người tốt, không phải như vậy. Khi mà mình có cái tính mà muốn gánh ghét rồi á, thì là coi như là mình là có một cái gì đó là mình nó không có như ý của mình. Cho nên đôi khi mình nghĩ là cái điều đó là mình bắt buộc mình phải bằng cái người đó, mình phải làm hơn cái người đó, và mình có một cái sự ghen tức với cái người đó. Thì em nghĩ vấn đề đó, nếu mà quý vị nào có bị cái trường hợp nữa thì mình nên cố gắng điều chỉnh lại chút xíu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình tức giận lên á, tất cả máu huyết trong người của mình, hay là tim mạch, tất cả mọi thứ là liên quan, nó đều làm cho con người mình rất là căng thẳng. Và mình phải suy nghĩ, thậm chí nhiều khi mất ăn mất ngủ, nhiều khi mình phải suy nghĩ với cái mục tiêu để mình phải nghĩ cái xấu về cái đối tượng và cái đối phương của mình. Đó là một điều rất là đau khổ, cho nên là cả là cái điều mình không nên. Nếu mà mình nói về mặt khoa học thì tất cả những cái điều gì mà giống như em thấy em có đọc qua một số cái tài liệu của tất cả các nước mà người ta họ nghiên cứu về cái vấn đề mà bệnh về tim mạch đó chị, thì em thấy rằng là người ta qua một cái cuộc trải nghiệm, một số người thì họ làm về cái việc từ thiện, có nghĩa là mỗi ngày họ phải cho đi rất là nhiều thứ. Còn một người thì một số người thì mỗi ngày phải xài đi rất là nhiều tiền. Cái cuối cùng thì họ thử lại tất cả các mẫu huyết trong cơ thể, thì cái cuối cùng là cái người cho đi thì là cái tim mạch và tất cả mọi cái vấn đề được được bình thường, mà cả thậm chí là họ có một cái khả năng là cái tưới sống ngay từ trong cái energy hoặc là trong cái người của họ cao hơn. Còn những cái người mà tiêu xài đi trong một cái thời gian là tốn tiền tốn bạc đó, thì họ là buồn phiền, họ lo lắng, nó làm cho cái tim mạch nó có cái vấn đề, nó bị có vấn đề hơn là những cái người mà cho đi. Thì như em thấy nó cũng rất là liên quan thực tế trong cuộc sống. Đôi khi có những thứ mà mình cho đi nhưng mà trong lòng của mình rất là happy, tại vì mình muốn cho đi cái điều đó, làm con người của mình là có một cái điều gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đôi khi mình xài đi thì mình lại tiếc tiền, mình không dám xài. Rồi khi mình xài xong rồi ngồi mình suy nghĩ là ồ, tại sao hôm nay mình xài nhiều như vậy, mình đi shopping mình tốn tiền quá, hay là mình lo lắng cái này cái kia. Em nghĩ cái đó là cũng rất là thực tế trong cái cuộc sống, mà nó có thể liên quan đến cái vấn đề sức khỏe, chứ không phải vấn đề đơn giản. Nhưng mà ở đây như em thấy rằng là cổ nhân mình cũng đã từng nói qua là khi mình sinh ra là cái nơi mình không thể nào lựa chọn được. Mà khi mình sinh ra rồi, cái nơi mà mình ở là cái nơi mà mình lựa chọn. Thì cho dẫu là tốt hay là xấu như thế nào thì mình cũng phải là cố gắng chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Giống như người ta nói về em rằng là tôi phải tốn rất là nhiều tiền và cố gắng rất là nhiều về khả năng tài chính, cũng như là cái vấn đề mà đủ điều kiện để cho con cái được sang Mỹ để định cư, để được học hành. Đó là một cái điều rất là nhiều phụ huynh rất là mong ước cái điều đó. Nhưng mà là có một số em là đang sinh sống tại Mỹ, có rất là nhiều điều kiện thuận lợi và có rất là nhiều cơ hội để mà mình phát triển được cái khả năng của mình. Nhưng mà có một số em là không chịu đi học. Cho nên đôi khi mình cảm thấy là cái cuộc sống không có gì nói cái sự công bằng, và không thể nào mà mình nói cái điều mà mình mong ước và cái điều mà mong đợi mà nó hoàn toàn là theo cái ý của mình. Thì cũng giống như hồi nãy em cũng đã nói qua. Cho nên cái vấn đề ở đây á, thì mình đôi khi mình trong cái cuộc sống thì mình phải chấp nhận nó, mà phải xử lý nó như thế nào. Chứ không phải là mình nói rằng là tôi ao ước một ngày nào đó con tôi sẽ được sang Mỹ, được đi học, sẽ trở thành người này người kia. Đó là cái ước vọng của tất cả các phụ huynh, không những Việt Nam mình mà tất cả các nước trên thế giới đều rất là mong muốn con cái được học ở Mỹ. Nhưng mà một số các em ở được sinh ra lần lên tại Mỹ thì là không chịu học, cứ cảm thấy như là một cái điều đó là một cái điều mà không có thích hợp, có thể chọn những cái ngành nghề này hoặc là ngành nghề khác chứ không chịu đi học. Đó là cái cuối cùng là cái suy nghĩ của mỗi người và cái sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà cái cuối cùng là chúng ta là cái người quyết định sau cùng. Và cái giống như là cổ nhân còn nói là thông minh là thiên phú, nhưng mà lương thiện là cái lựa chọn của mỗi người. Thì cái cuối cùng thì tất cả chúng ta nếu mà vui hay là buồn, tức hay là giận, bất cứ cái gì mà nó xảy ra trong cái cuộc đời của chúng ta, thì cái mình là cái người quyết định sau cùng. Cho nên là mình phải chịu cái trách nhiệm về cái hành vi, cái lời nói cũng như là cái hành động khi mà mình đối xử với cái người đối diện với mình như thế nào. Đừng có để là mình một lời nói của mình có thể họ trở thành một cái người phải là trở nên là nổi bật, hoặc là trở nên là trở thành một cái người là giúp cho bản thân họ cũng như là giúp cho xã hội, họ sẽ tiến thân và sẽ trở thành một cái người rất là tốt. Nhưng mà cũng là một lời nói có thể làm cho cái người đó họ sẽ bị mất mạng và có thể là dẫn đến một cái con đường rất là tồi tệ nhất. Theo nghĩ là như vậy. Theo chị thì chị nghĩ như thế nào tới cái vấn đề?
Mình không có nghĩ gì hết. Thì giống như bao nhiêu lời nói ra rồi thì giống như là người ta nói là lời nói thì không mất tiền mua, thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hay là đánh lưỡi 7 lần trước khi nói để khỏi có sự mất, có thể là giận mất khôn rồi nói những cái lời làm cho cái người mà đối diện họ sẽ nhiều khi á. Thường thường người ta nói rằng tha thứ thì được nhưng mà không bao giờ quên. Đó. Vâng, và hồi nãy thì mình đã nói rằng mình sẽ nói về chuyện đồng cảm. Thì không biết là cái chữ đồng cảm này thì đối với Hiền Lương trong cái trường hợp nào mà cái chữ đồng cảm này nó thích hợp?
À, chà, cái câu này hơi khó nha. Câu này là thành già nào mà hỏi thì không biết cho thầy giờ chị Nam Anh hỏi là thầy hơi mệt. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về cái sự đồng cảm thì nó rất là vô bờ và vô bến, và nó nhiều cái trường hợp và nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau, và tùy theo cái mức độ suy nghĩ của mình như thế nào. Đôi khi trong cái cuộc sống, ví dụ như là mình cùng với một cái người bạn đó, hai người cùng nhau làm việc trong một cái văn phòng, nhưng mà không may emergency cái người đó họ có một cái vấn đề, họ cứ đến trễ thì bị cấp trên khiển trách, thì cái người bạn đó họ có thể là giúp đỡ cái người này, họ hiểu rằng là đường xa xôi, người đó đi một chiếc xe rất là cũ kỹ, đôi khi phải là bị như thế này hay bị đến rất là nhiều cái trường hợp mà có thể xảy ra. Và cái trong cái khó khăn đó, cái người đó họ bị mất cái việc đó rồi, thì đương nhiên là mình làm không tốt thì đương nhiên chủ phải là sa thải mình. Nhưng mà một cái người bạn họ đồng cảm được, thấu hiểu được cái hoàn cảnh của cái người đó, và họ không biết phải làm như thế nào để mà giúp đỡ cái người đó, bằng cách là họ có một cái tấm lòng để chia sẻ với cái người đó trong lúc người ta bị mất việc. Đại khái là như vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề này em có một cái mẩu chuyện rất là ngắn, và cái chuyện này rất là thực tế với cuộc sống nó xảy ra tại nước Mỹ và tại cái thủ đô vùng Hoa Thành Đô mình đang sống. Có một cái cô bé đã cái hôm nọ cô mới lại một chiếc xe đi trên đường, cô đi thẳng vào ở thủ đô Washington DC. Thì cô trong lúc cô đang lao ngang cái dốc đi xuống á, thì có một cái ổ gà và một con chó chạy ngang qua đường. Con chó đó nó bị lạc, cái người chủ cái khúc đó nó bị tuột cái dây cầm tay thì nó bắn qua đường, nó bắn ra ngoài. Thì cô bé đó mới là tránh cái con chó nhỏ đó và đùng vào cái cột điện, và cái cột điện nó bị sập xuống luôn. Vì cái cột điện đó là bằng gỗ chứ không phải là bằng xi măng. Thì cô ta mới lại cái chiếc xe mà dùng xe rép á của Mỹ lớn, cho nên khi mà có tông vào thì nó gãy cái cột nó xuống luôn. Thì theo như em nghĩ rằng là nếu mà nói về vấn đề bảo hiểm thì là một cái vấn đề là nó yên tâm rồi, không có vấn đề gì. Nhưng mà cuối cùng thì cô ta bị mời ra tòa. Thì trong phiên tòa thì ông tòa mới nói rằng là tại sao là vấn đề như vậy, là bây giờ có chịu nhận tội hay không. Thì cô ta khóc rất là nhiều và cô ta giải thích rất là nhiều, nhưng mà ông tòa ông không cho giải thích. Ông chỉ nói rằng bây giờ là cái vấn đề bây giờ là yes hay là no, có nghĩa là đúng hay là sai, nếu mà có tội hay là không có tội là trả lời thôi, chứ ông không cho giải thích. Cô này khóc bao nhiêu, kéo dài cái thời gian bao nhiêu là ông vẫn cuối cùng vẫn hỏi câu đó. Cái cuối cùng cô ta mới nói rằng là yes, có nghĩa là bạn đã sai là tống cái trụ điện đó như vậy. Nhưng mà cuối cùng á, bạn cô ta mới nói rằng là ông có thể cho tôi giải thích được là tại sao là tôi tống bị cái trường hợp này không. Thì lúc đó ông tòa mới nói rằng ok, bây giờ ông cho cô này giải thích. Thì cô ta mới nói rằng là thưa ông tòa, mặc dầu á, là tôi đã tống gãy cái cột điện đó, thì bên bảo hiểm nó chỉ bồi thường trên xe cộ thôi, còn cái cột điện đó là bảo hiểm mà người ta không có đền. Nhưng mà sợ gì tôi phải là tông vào cái cột điện đó là tại vì tôi phải tránh cái con chó nhỏ. Thì ông có thể trả lời cho tôi biết rằng một là tôi cản cái con chó nhỏ chạy trên đường nó sẽ chết, hai là tôi tránh cái con chó nhỏ mà tôi phải tông vào cột điện. Thì khi cô ta nói như vậy thì ông tòa ông như là có một cái sự đồng cảm, ông có một cái sự mà thấu hiểu được là cái sự mà cái người mà đang lái xe họ phải linh động như thế nào, và trong một cái tích tắc nào đó họ phải quyết định như thế nào để mà xử lý một cái vấn đề như vậy. Rồi cuối cùng ông tòa cũng nhẹ nhàng và rơi xuống một cái tình trạng là như là một cái điều rằng là thấu hiểu được cái lúc mà tâm trạng của người lái xe. Rồi cái cuối cùng ông mới cho cô này là được thẳng cái khay đó, và cô đó khóc thật là nhiều khi đi ra khỏi văn phòng của tòa án. Và sau đó cô ta, một tuần sau, cô ta được gặp em trong một cái buổi có một cái công việc. Cô ta mới kể lại cái trường hợp đó. Thì đây, nhân đây em cũng có một cái sự chia sẻ với chị cũng như quý thính giả, là trong cuộc sống của mình, đôi khi cái vấn đề luật và cái nguyên tắc, khi mà mình đã làm sai một cái điều gì đó, nhưng mà cũng không nên phản xét người đó, không nên buộc tội người đó, làm cho người ta họ phải mất đi nhiều cái niềm tin và nhiều cái điều mà rất là uất ức. Cho nên đôi khi trong cái cuộc sống mình cũng nên cho cái người đối phương của mình một cái cơ hội để người ta giải thích rằng là tại sao người ta làm cái điều đó. Mà mình là một cái người như là một cái tòa án lương tâm, mình có thể là suy nghĩ lại là cái điều mà người bạn của mình nói, cái điều mà người bạn mình làm, cái điều mà người con, người cháu của mình đối xử. Đôi khi mình suy nghĩ lại có một cái điều gì đó như là một cái điều mà đồng cảm, và có những cái hoàn cảnh và cái sự việc nó xảy ra trong lúc đó. Cho nên nếu mà cảm thấy được trong khả năng thì mình nên tha thứ cho người đó. Thế em nghĩ là như vậy.
Như vậy tức là đồng cảm trước rồi mới tha thứ sau.
Yeah. Tại vì mình thấu hiểu được cho nên mình có cái sự đồng cảm. Sau khi mình đồng cảm rồi thì mình nên tha thứ cho người đó. Còn mà nếu mình bắt cái lỗi người đó, mình nói quá thì theo giống như cái vấn đề mà em vừa kể cho chị nghe, thì chị nghĩ như thế nào qua cái vấn đề như cái câu chuyện đó, thì mình rút ra được cái gì?
Thì hồi nãy giờ Hiền Lương đã nói rồi, sau khi nghe câu chuyện thì ông đã hiểu thấu được tại sao mà cái tai nạn nó xảy ra. Và tuy rằng như thưa quý vị, tuy rằng cái người này là cái người không quen biết gì hết, chỉ có biết là luật, chứ không cần có cái tình cảm lắc nhắc hay là như thế nào mà để mà có thể mà giảm án hay là tha thứ chẳng hạn. Thì đó cũng là đã câu trả lời rồi, thì Hiền Lương có hỏi gì nữa. Vâng, và ngoài ra cái sự có cái sự đồng cảm rồi có rồi mới cái tới sự tha thứ, nhưng mà ngoài ra thì có cái chuyện gì mà ta có thể tha thứ được hay không?
Ví dụ
như là một người bạn họ làm mà ta nghĩ rằng là chắc có một cái lý do đó, họ làm cái điều đó cho chúng ta. Như Hường Liên nói, mình phải vượt qua được cái đó, mình tha thứ đi. Rồi nghĩa là mình tha thứ mà, ví dụ như mình tha thứ thiệt rồi, nhưng mà thật ra khi mà cái tha thứ một cái điều mình chưa có nắm vững được á, thì lúc nào mình cũng vẫn còn ấm ức. Tuy rằng thôi tôi với bồ huề nhau nha này kia, nhưng mà mình trong lòng mình vẫn còn ấm ức, tuy là mình nói cái lời tha thứ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, một câu hỏi của chị là em thấy nó rất là nan giải trong cuộc sống mà tất cả chúng ta ai cũng đều đi qua cái ngưỡng cửa đó. Theo em thì không biết cái con người của mình có nhiều cái điều gì tốt không, không biết cái tấm lòng của mình nó có rộng mở hay không. Mình chưa cảm thấy rằng là đôi khi cái cuộc sống mà nó nan giải quá, nó đè mình tới một cái chấn tương nào đó, mà nếu mà mình không có cái sự phản kháng thì có thể là mình sẽ bị mất mạng. Thì đôi khi mình không biết mình có tha thứ được hay không. Nhưng mà nếu mà câu hỏi này được hỏi rất là nhiều tất cả quý thính giả nghe đài, thì không biết mỗi quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Thì đây em cũng nói trên cái vấn đề là suy nghĩ riêng của em thôi. Còn cái sự quyết định của quý vị nào, nếu mà giả sử trong đời mà mình gặp được một cái trường hợp nó xảy ra thì mình sẽ làm như thế nào, thì đó là cái quyết định của tất cả mà của mỗi người là khác nhau. Nhưng mà nhân đây chị hỏi em thì em cũng có thể nói là cái vấn đề mà nếu giả sử trong đời mình gặp được một cái người mà họ làm cho mình phải đau khổ, làm cho mình sẽ trở nên mất rất là nhiều cái điều mà trong cái cuộc sống mà không nên họ đem đến cho mình, thì mình có thể tha thứ hay không? Thì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, một câu hỏi rất là khó khăn khi mà trả lời. Nhưng mà ở đây em nói trên một cái góc độ và cái cách nhìn của cái cuộc sống, chứ không mà nói trên cái vấn đề là cái điều đó là nó đúng hay là nó sai, hoặc là bắt buộc mình phải làm những cái điều đó.
Nhìn để mình nói trước cái thí dụ. Thí dụ như ông chồng của mình chẳng hạn, lúc nào cũng yêu thương, nhưng sau đó ông có một bậc, có một cô khác chẳng hạn, rồi cái mình khám phá là được chứ. Xong mình tức giận, rồi mình nói, rồi ông chồng về giả lả, nói này nữa kia đủ thứ. Rồi cái lòng cái mình, đàn bà mà nghe những cái lời nói, cái lòng mềm lạ, rồi mình cũng tha thứ. Nhưng mà mình vẫn tức như thường. Có phải như vậy không?
Phải.
Không, cái đó nghĩa là mỗi ngày là mình cũng nói rồi thôi, tha thứ, nói ông kia thề không bao giờ gặp người đó nữa, hay là vân 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 vân. Mình nói ok, rồi thưa, nghe những cái lời, nghĩa là đầy hối lỗi chẳng hạn, mình biết có thiệt không nha. Nhưng mà trong lòng mình nó vẫn còn, tuy rằng tha thứ, nhưng mà khi mà nó có một cái tội gì rồi, thì trong lòng mình vẫn còn tức tối, vẫn có cũng để bụng như thường.
Ồ, em hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ chị đang hỏi em phải không? Chị đang
không, hỏi. Mình nói là mình, tại vì hồi nãy Hiền Lương hỏi chứ cái trường hợp gì mà có cái giống vậy, thì mình đó, đây là một trong những cái trường hợp mà thường thường là được gặp như vậy.
Ok, bây giờ em sẽ trả lời cho chị cái vấn đề, một cái góc cạnh trước tiên là về cái vấn đề là tại sao, đúng chưa? Tại sao là mình và cái người chồng của mình yêu thương như vậy và đi đến một cái cuộc hôn nhân viên mãn và có con cái và một cuộc sống với nhau một thời gian rất là dài như vậy, tại sao đùng một cái tự nhiên mình phát hiện người chồng mình là có cái người thứ ba? Thì cái đầu tiên, nếu mà theo em, cái đầu tiên là mình tự hỏi chính mình trước, tại sao mình có bị thiểu sót gì không? Mình có bị cái vấn đề khi không? Mình phải hỏi mình trước. Không được.
Đề hết. Đường ông này đường ông hào hoa, đi đâu là gái bu tới đó. Và cũng có lời ăn tiếng nói ngọt ngào, cũng dễ thương. Cái đó là không phải là vì vấn đề là vì vợ mình như thế nào mà mình, nhưng mà người ta nói ra gái đẹp là vấn đề thẩm mỹ, nhìn đâu có sao đâu. Đâu có chết ai đâu.
Vậy là cái vấn đề sai là sai ở cái chỗ cái cô đó. Tại vì cô đó biết được là cái người đàn ông nó hoang hoa, biết cái người ông là phong nhã, biết cái người đàn ông là rất rất là nhiều phụ nữ đứng chung quanh. Nhưng mà cô ta quá tự tin. Cô hoặc bước vào một cách rất là mạnh dạn, rất là tự tin, không sợ gì hết. Cô ta chấp nhận lại một cái người đàn ông đó. Thì thực tế mà nói, cái điều đó là cái điều cô đã từng biết rồi. Cô không có cái gì ngạc nhiên hết á. Em tưởng đó là chị, người đàn ông biết cái gì đó, cô đã biết gì. Cô đã chấp nhận cái thói trắng hóa cái người đàn ông đó rồi. Thì không có cái vấn đề gì cô phải suy nghĩ hết. Nhưng ở đây là có hai trường hợp. Có một người phụ nữ thì có thể là không biết làm cách nào, mà cái người đàn ông từ hào hoa phóng nhã mà ăn chơi mà nó chưa từng thấy luôn. Em là từng thấy có rồi. Nhưng mà khi lại một cái người phụ nữ đã về rồi, mà trong nhà ai cũng cầm, ai cũng nói chứ, là cô này là chắc đầu óc không bình thường mà đi lại người này. Vậy mà em thấy cái người đó rất là tốt, rời bỏ tất cả những cái nơi ăn chơi, rời bỏ tất cả những cái điều gì mà bế bội tình ái trong cuộc sống, rất là chăm một cái người vợ, lo cho con cái, tất cả mọi thứ em chưa từng thấy luôn. Cho nên đối với em mà nói rằng, khi mà nhìn nhận một người theo cái môi trường và điều kiện sống và cái lúc đó và cái vấn đề về sau, thì nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên đôi khi mình đừng có nhìn cái bên ngoài mà mình đánh giá cái người đó như thế này như thế kia. Đôi khi em thấy trong cuộc sống mà nhiều người mặc quần xanh áo trắng, má ngương trắng mà thì thôi là coi như là quả trời quả đất luôn. Nhưng mà đôi khi mình nhìn ngắn cái người đó ăn chơi như thế nào đó, nhưng mà khi họ đã có gia đình là họ sẽ lui về cái hậu trường của gia đình để mà chăm lo cuộc sống. Cũng giống như người ta nói rằng là khi mà mình đừng có gánh nặng cái cảm xúc quá khứ nhiều quá, khi vấn đề nó xảy ra mà mình cứ là buồn khổ, mình là lo lắng, hay là mình hỏi là tại vì sao, không tại vì sao vậy đó, tại vì mình bị thiếu sót gì trong cuộc sống, thì cái người đàn ông đó họ sẽ tìm một cái người bạn ở bên ngoài để mà họ trò chuyện, họ tâm sự, họ nói chuyện thôi. Trên cái vấn đề rất là bình thường, chưa chắc với hai người đó là yêu thương nhau, nhưng mà như là một cái thói quen là họ nói thường xuyên mỗi ngày, gặp gỡ nhau, công việc có thể là mời đi ăn đi uống rất là bình thường. Nhưng mà cái thời gian quá sức dài, đôi khi họ nảy sinh ra tình cảm lúc nào mà chính bản thân họ cũng không biết. Chứ không phải chứ hẳn là hai người gặp nhau là cái điều xấu, hai người gặp nhau là họ yêu thương liền đâu. Nhưng mà đôi khi rằng là họ cảm thấy là trong cái cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng có một cái điều gì đó là không ổn, nhưng mà họ không thể nào bỏ được. Tại vì họ còn rất là nhiều cái bổn phận và cả trách nhiệm với một cái người bạn đời và những đứa con, hoặc là họ không thể nào mà vứt bỏ đi những một cái thời họ đã từng yêu thương nhau để mà lại nhau. Nhưng mà cái cuộc sống có những cái vấn đề nào thay đổi từ tất cả mọi phương diện, điều kiện sống, môi trường sống và cái cá nhân con người nó thay đổi theo từng cái thời kỳ và cái về mặt sinh học của tất cả mọi chúng ta. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà khi mà cái vấn đề nó xảy ra thì mình nên nhìn nhận lại bản thân của mình trước. Mình kiểm tra lại cái vấn đề của mình có bị cái vấn đề gì không. Chứ mình không nên là vội vã, là coi như là kết tội, là coi như là đưa một cái bản án cho ông chồng liền á, thì cái điều đó là cái điều mình không nên. Đó. Có hai cái vấn đề mà mình nên phải đắn đo suy nghĩ. Nếu mà cái cuộc hôn nhân của mình viên mãn hạnh phúc thì cái người thứ ba không có tư cách nào để mà chen vô. Đó là cái điều chắc chắn. Mình không đồng thuận tại cái vấn đề là chấp nhận cái người đàn ông phải có một cái người bạn ở bên ngoài. Nhưng mà mình cũng không nói cái vấn đề là bác bỏ hay là đồng ý hay là không đồng ý. Mà ở đây là mình nghĩ rằng là tất cả mỗi con người trong cuộc sống họ đều có một cái tình yêu và có một cái khoảng trời riêng của chính họ. Nhưng mà họ biết bảo vệ cái hạnh phúc và cái gia đình của họ. Đó là một cái điều mình nên tôn trọng. Đôi khi một cái người bạn, mỗi ngày mình có thể nói chuyện, có thể là mời đi ăn. Nhưng mà chưa chắc đó là tình yêu. Mà đôi khi họ có một cái người chia sẻ trong cuộc sống của họ để họ nuôi dưỡng cái hạnh phúc gia đình của họ. Họ bớt đi cái căng thẳng, họ bớt đi cái stress của họ. Chứ chưa hẳn đó là tình yêu. Em nghĩ là cái điều đó là chắc chắn. Mà tất cả mọi chúng ta sống trong cái xã hội hiện đại nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà mình không khéo léo, mình xô đẩy cái người bạn đời mình đi đến một cái con đường bị giống như là cấm đoạn, không được nói chuyện người này, không được tiếp xúc người này, không được tới lui người này. Cái điều đó là sai. Mình sống một cái xã hội rất là văn minh, mình có phải cái đầu óc của mình phải thoáng hơn. Và mình nhận biết rằng là cái điều đó là cái điều xã giao rất là bình thường. Cái điều mà chia sẻ, đồng cảm, đồng điều trong cái cuộc sống, đó là cái chuyện rất là bình thường. Nó không có cái vấn đề gì là ghê gớm. Nhưng mà cái người mà khi bị tình trạng như vậy là mình phải control là cái cảm xúc của mình và mình bị kiềm chế lại cái điều gì mình nên nói và cái điều gì mình không nên nói. Chứ đôi khi mình nói ra cái lời mình là quả lời á, thì nó dẫn đến cái tình trạng rất là xấu. Cho nên cái cuối cùng là đừng có buồn. Mình cũng không nên nhìn cái quá khứ mà cái lầm lỗi của cái người chồng mình nó đã đi xa hay là bị một cái lầm lỗi gì đó. Mà mình là phải nên là không phải là cái điều mà mình đã xảy ra mà mình quên. Thực ra cái người đàn bà khó quên lắm, rất là khó. Nhưng mà mình nên nhìn lại cái quá khứ. Nhưng mà đừng có để cái quá khứ nó giữ lại cho mình trong cái hiện tại mà nó ngăn cản cả một cái tương lai của mình. Mà mình phải hiểu được cái giá trị của hai vợ chồng. Và cái giá trị cái tình cảm của mình, giá trị cái thời gian không hẳn là nhiều hay là ít, là mình lấy nhau cái thời gian bao lâu, mà cái giá trị là hai người là có cái đủ cái tình thương yêu để mà mình níu giữ nó hay không, để mà mình sửa chữa lại những cái điều mà cái đối phương người ta không còn muốn cái điều đó. Thì em nghĩ là cái vấn đề này cũng rất là khó. Nhưng mà theo cái thời gian thì con người thì có những cái thay đổi, những cái biến đổi trong cái cuộc sống. Thì mình nên theo cái nhịp sống đó để mình hòa nhập như thế nào, để mình cân bằng lại cái cuộc sống của mình. Còn mình nói mình ghép tội cho cái người đàn ông là như vậy là cái điều đó. Em không có nghĩ ra là nó đi đến tới cái con đường như vậy. Thì
không, mình không ghép tội ai hết rồi. Mình nói làm sao để mình có cái lời tha thứ kìa.
Chứ Long, thí dụ như em hồi nãy em nói là từ sự việc nó như vậy thì bây giờ mình tha thứ là như thế nào? Ok, mình kiểm tra thử là mình còn yêu thương cái người đàn ông đó không? Mình còn muốn chung sống cái người đàn ông đó không? Và mình kiểm soát hết lại tất cả những cái vấn đề, những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót của mình để mình cân bằng lại cái cuộc sống. Và mình coi thử cái tình yêu giữa mình và cái người đó nó còn để ở lại được với nhau hay không? Đó là cái điều quan trọng. Chứ không phải là nói tôi tha thử, bỏ qua nhưng mà không quên. Cái điều đó là cái điều rất là đau khổ, mà nhất là cái người phụ nữ. Rất là nhiều người trường hợp là tại vì người phụ nữ là họ có cái tính là muốn chiếm đoạt. Không lấy là cũng cho chết luôn. Coi như là giữ chặt luôn, không có thả ra. Cho chết cũng không thả ra. Đó là một cái điều quyết định rất là sai. Mình không nên, khi mình cảm thấy mà tình yêu của mình, cái tình cảm của mình mà đã hết rồi á, thì mình nên để cho cái người đó ra đi. Tại vì một cái điều mà quý vị nên nhớ rằng là khi mà cái hạnh phúc của mình hay là cái tình yêu của mình là không còn nữa, thì cái người thứ ba xuất hiện chắc chắn là cái vị trí của mình là nằm xuống số 2 rồi. Cho nên là nếu mà mình muốn giữ lại vì rất là nhiều lý do, vì mình không muốn mất đi một cái gia đình thiếu hụt cái sự tình cảm giữa người cha người mẹ đối với con cái, hay là mình cảm thấy là có nhiều thứ lắm, nhiều cái vấn đề mà liên quan đến cái cuộc sống và rất rất là nhiều thứ, thì đôi khi là mình không dám để mà từ bỏ nó, mà mình cố gắng sống với nó trong một cái sự đau khổ và im lặng á, thì cái đó là cái sự lựa chọn của mỗi người. Ở đây mình cũng không thể nào mà mình giải thích được rằng là mình phải nên như thế này, như thế nên như thế kia. Nhưng mà cái cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người, cái hạnh phúc lớn nhất là mình được tìm cho mình một cái sự là bình an, cái sự yêu thương, và cái người đó họ phải là có một cái tấm lòng đối với mình thật sự, thì đó là một cái điều mà cái người phụ nữ hạnh phúc nhất. Còn mà nói vấn đề là để mà tha thứ như thế nào thì em nghĩ rất là khó. Tại vì cái tha thứ đấy là tha thứ như thế nào? Tha thứ là bỏ qua hay là tha thứ ở bên ngoài nhưng mà cái bên trong là mình cứ ám ảnh mãi không bao giờ quên? Thì cái cuối cùng đến một lúc nào đó, một cái sự tình cờ thôi, cái người chồng họ tiếc nuối cái gia đình, họ cũng tiếc nuối những cái kỷ niệm và những cái tình yêu thương với người vợ, họ sẽ rời xa cái người phụ nữ đó. Nhưng mà tình cờ gặp lại cái người đó trong một cái dịp rất là bình thường thôi, là gặp nhau hay là trong một quán ăn nào gặp nhau rất là tình cờ, nhưng mà vô tình người vợ là thấy được, thì họ mới là bắt lại cái lỗi đó, là không có chịu nói rằng là giống như là lặp lại cái vấn đề đó, thì bắt đầu xảy ra nhiều cái lời nói rất là khó nghe, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng rất là khó. Cho nên là nói vấn đề mà để tha thứ thì em nghĩ rất là khó, nhưng mà tùy theo mỗi người. Khi mà mình cái tình cảm của mình nó lớn hơn, nó đủ lớn để mà mình tha thứ, thì em nghĩ nên tha thứ. Mà cái tha thứ đó là mình phải có sự luyện tập, mình phải buông bỏ, và mình hiểu rằng là cái tha thứ của mình là ngay từ trong cái cảm xúc của nội tâm của mình, để mà mình thả nó xuống. Chứ không phải là nào tha thứ mình nói bằng miệng, rồi mình giữ chặt cái người đó, mình kiểm soát mỗi ngày, rồi mình coi hết tất cả các email, điện thoại mình làm, mình làm cái, nó trở thành một cái sự ngột ngạt, và cái cuối cùng nó sẽ dẫn đến cái con đường tồi tệ hơn nữa. Đó, em nghĩ là như vậy. Còn cái vấn đề mà đơn giản là một cái người phụ nữ mà họ bị tha thứ cho một cái người đó, thì em nghĩ rất là dễ dàng. Khi mà họ hiểu được rằng là cái lỗi lầm từ người phụ nữ, thì họ cố gắng, họ chỉnh sửa lại ngay chỉnh cái con người của họ, và họ cảm thấy đó là một cái điều mà lỡ lầm, và một cái con người trong cuộc sống đó có chuyện bình thường. Tùy theo suy nghĩ. Chứ con mà nói vấn đề chị nói tha thử cái ông thầy cái đó nó khó mà diễn đạt đó lắm. Phải tha thử như thế nào? Tha nó cái miệng thôi, nhưng mà đồng chuyện là cái bà bư là cái chuyện cũ.
Như vậy thì người đàn ông dễ tha thứ hay đàn bà dễ tha thứ?
Theo em nghĩ là cái người phụ nữ rất là dễ tha thứ hơn là người đàn ông. Cho dù người đàn ông họ có lỗi lầm đến bao nhiêu, họ đi đến bất cứ nơi nào, họ có thể làm ra rất là nhiều thứ, nhưng mà cái người phụ nữ, cái tha thứ người đàn ông là có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là người phụ nữ rất là hy sinh cho những đứa con. Đó là cái điều chắc chắn. Và cái vấn đề thứ hai là thương thương cái người phụ nữ, người ta yêu cái người đàn ông trong cái hôn nhân nó nhiều hơn người đàn ông yêu người phụ nữ. Đó là điều chắc chắn. Chị nghĩ như thế nào?
Không, mình đã thấy người đàn ông thì khi mà họ tha thứ thì họ tha thứ thiệt hơn là người đàn bà.
Không. Cái người đàn ông thì có hai dạng khác nhau. À, khi mà họ tha thứ thì nhưng mà họ không quên. Họ thật sự không quên, không bao giờ quên hết. Chỉ có cái những người đàn ông mà họ cảm thấy rằng là họ giống như là một cái người nhu nhược á. Nhu nhược, phải dùng cái từ nhu nhược là họ có thể là họ không thể nào mà họ bỏ được cái người phụ nữ này. Họ cảm thấy tôi kể làm gì làm, miệng sắc và cuộc sống là dày dày. Họ âm thầm sống, nhưng mà người đó cũng rất là đau khổ. Em nói cho chị biết, 101.000 người đàn ông không bao giờ tha thứ cái lỗi lầm của người phụ nữ. Chỉ có người phụ nữ tha thứ cho đàn ông thôi. Đàn ông không bao giờ tha thứ cho phụ nữ. Em chắc chắn 100%, 100% luôn.
Tại vì mình thấy rằng những người đàn ông á, khi mà họ tức giận, họ có những cái hành động giống như là họ nhiều những người mà vũ bão hay cái gì thì họ lấy súng bắn cái đồng xong chuyện. Còn cái người đàn ông khi mà họ tha thứ rồi, họ sẽ quyết tâm đem, không còn nhớ lại cái lỗi nữa, mà họ sẽ quyết tâm, nghĩa là xây dựng lại.
Không, em không bao giờ tính chuyện đó. Nhưng mà nếu mà xét về cái khía cạnh như chị nói thì em cũng có thể nói theo cái suy nghĩ của em một chút xíu. Thật sự ra mà nói, mình phải nói một cách rất là công tâm. Nếu một người đàn ông á, nếu mà họ lầm lỡ có một cái người thứ ba trong cuộc sống, họ sẽ quay trở về gia đình. Đó là một cái chuyện mà em nghĩ là có khả năng xảy ra. Nhưng mà cái người đàn ông nó hoàn toàn không thể nào yêu cái người vợ nữa, mà họ chỉ trên cái phương diện là sống vì bổn phận và trách nhiệm với gia đình thôi. Một khi họ đã không còn tình yêu nữa thì họ đã mới có cái người thứ ba. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà một khi cái người phụ nữ mà có người thứ ba thì chắc chắn họ sẽ chia tay người chồng của mình. Họ không bao giờ sống được. Bởi vì cái tính cách của cái người phụ nữ và người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Cái người phụ nữ khi mà người ta yêu dễ biệt lắm. Rất là không có kiềm chế được cái cảm xúc. Rất là dễ biệt và rất để cho cái đối phương biệt rất là dễ dàng. Và họ rất là bất chấp. Họ cảm thấy là cái tình yêu của họ rất là mạnh liệt. Họ có thể vượt qua tất cả mọi vấn đề. Họ không còn sợ sệt là cái gì. Nhưng mà cái người đàn ông ác thấy là tại mạnh mẽ vậy đó. Nhưng mà khi mà đối mặt với cái vấn đề đổ vỡ của một cuộc hôn nhân thì họ là không đối mặt được. Họ cảm thấy rất là sợ sệt và cảm thấy rất là dễ bị một cái điều gì đó như là một cái thủy tinh vậy đó. Họ rất là sợ để mà vỡ nó ra. Cho nên khi nào họ cũng sống trong cái phập phòng lo sợ. Đó là cái điều mà em nghĩ thôi. Nhưng mà không biết chị nghĩ như thế nào về cái vấn đề này. Em thấy chị có vẻ bênh vực đàn ông quá.
Không phải là mình nói đa số thôi, chứ còn mình đâu bênh vực đàn ông gì. Tại vì mình có đâu có hiểu gì đàn ông nhiều. Những cái người mình tiếp xúc là những cái người, hoặc là qua những cái câu chuyện kể, mình thấy đa số khi đàn ông mà họ tha thứ là họ thiệt là tha thứ. Còn khi đàn bà tha thứ thì chưa chắc là tha thứ.
Đúng rồi.
Như vậy thôi.
Cho nên đó, nhiều khi mình nghĩ là như vậy. Đôi khi mình thấy một người mà quá thông minh, một người có một cái sự giáo dục rất là tốt, chứ chắc gì họ trở thành một cái người tốt. Cho nên là mình đôi khi mình cũng nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng cố gắng biết tự lực, tự tin vào cái bản thân mình. Đôi khi có những cái nghịch cảnh, những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống, mình phải biết sắp xếp như thế nào để mà vượt qua cái vấn đề đó, mình biết cách xử lý. Quan trọng nhất là khi mình đối mặt với nó và mình biết làm như thế nào để mà mình xử lý cái vấn đề một cách cho em đẹp. Chứ đừng có thấy mà ngồi đường một cái nó đau đựng lên bưng nguyên cả cái bàn là hắt lên ngồi đường, rồi lôi chồng ra là chửi mắng xối xả, là đập bàn đập ghế, là mất mặt cái người chồng. Đó là cái điều vấn đề là không nên làm. Cho dầu cái người chồng mình có tồi tệ đến bao nhiêu, cho dầu cái người chồng mình có hư độn đến bao nhiêu, mời người đó về đến nhà, bắt đầu vô trong nhà, có đâm ngang chém ngược cái từ hai vợ chồng mình giải quyết. Còn mà ra ngoài đường á, cho dầu người chồng mình có lỗi lầm gì không cần biết, Nhưng mà mình là một cái người phụ nữ mà làm mất mặt một cái người chồng đứng ngoài đường á, là người ta họ đánh giá cái tư cách con người mình sai. Sai ngay từ cái lúc đó và sai luôn quả tất cả, mà kể cả cái người chồng đó mà thấy cái người vợ mà hung dữ như vậy là họ cũng sợ luôn. Tại vì ngay cái sự tôn trọng và sự tôn nghiêm của người chồng mà mình không giữ lại được thì cái điều đó là một cái điều rất là bất lợi cho mình. Đó, cho nên là khi mà vấn đề mà xảy ra mình cố gắng kiềm chế cái cảm xúc của mình. Và mình nên là xử lý một cách là phải bình tĩnh, chứ không phải là đứng đó là la lối ôm xòm rồi bắt đầu đập bàn đập ghế hay là có những cái hành động hoặc là chửi bởi cái người thứ ba sai. Dạ mình vâng. Cái người thứ ba mình không có đủ tư cách để mình đứng đó mà mình nói mình rất là lời thề, mình là cái người vợ chính thức công chính ngôn thuần, cho nên là mình không nên đứng đó mà phải chửi bởi rì con lắm, thật cái điều đó là không nên. Mà dạ mình vâng. Phải biết một cách là như thế nào là cái lời thề của mình để mà mình răn đe cũng như là một cái lời mà để cho cái đối phương người ta họ cảm thấy sợ.
Dạ vâng, bây giờ đó là những cái chuyện mà nghĩ là tha thứ không tha thứ với vợ chồng, mà bây giờ qua lấy cái tình người chẳng hạn, thì cái sự tha thứ đối với người với con người trong cái trường hợp nào là cái sự tha thứ đó mà là sự chính đáng?
Chị, hôm nay sao chị vặt em dữ vậy nha.
Tại vì mình nãy giờ mình nói vợ chồng rồi thì vợ chồng thì cái chuyện đó rồi, nhưng mà bây giờ đối với người chẳng hạn,
người là người như thế nào?
Đi người, những người bạn.
Tại vì
những cái người bạn hoặc là cái người mà mình gặp hàng ngày là bạn lẽ dĩ nhiên, thì những người bạn đó mới cái người là mình sinh hoạt hàng ngày, thì những cái người đó mình mới tiếp xúc với họ, biết họ làm giận mình, mới làm giận mình mới có cái cơ hội để mình tha thứ chứ, có phải rồi. Không ạ?
Ok, chị nói về người bạn, em rất là hứng thú với những người bạn, tại vì chúng ta sinh ra và lớn lên từ nhỏ chúng ta đều có bạn học, rồi bạn ấu thơ, bạn trưởng thành, bạn đi làm việc và kể luôn cả bạn đời và bạn trong cái tình yêu. Thì em thấy tất cả chúng quy lại là một cái người bạn, bất cứ bạn nào nó cũng đều có giá trị theo cái thời gian và cái cách mà mình sống và đối xử với nhau. Nếu giả sử trong một cuộc đời giống như chị nói là một cái người bạn đã lầm lỗi với mình thì mình còn nên tha thứ hay không? Tùy theo trường hợp nha. Cái người bạn là lại chồng mình thì chị nghĩ sao?
Trời ơi, cái chuyện đó là cách nữa, chuyện đó nãy giờ
đã rất là nhiều đã. Rồi bây giờ những người bạn lâm lội, ví dụ cho chị nói đi, người bạn là lâm lội cái gì vậy chị?
Giống như một cái không phải là lầm lỗi gì nhiều, nhưng mà lầm lỗi trong cái cuộc sống, chẳng hạn là giống như mình đang thích cái đó rồi bạn mình nó lại là thích hơn, nó mua hơn, hay là nó làm cho những cái chuyện là bình thường ở trong cuộc sống thôi. Thì
ok, thì chị nói tại đó em hiểu rồi. Có nghĩa rằng một cái người bạn luôn luôn làm những cái điều mà mình không thích, đúng chưa? Làm cho những cái điều mà mình cảm thấy mình phật lòng, làm những cái điều mà trong lòng mình rất là buồn, mà mình không biết phải xử lý như thế nào, và mình cảm thấy sao cái người nó kỳ cục như vậy, đúng chưa? Thì em cũng sẽ trả lời với chị rằng là như thế này nè. Người đó là bè chứ không phải là bạn. Cái đó chị không thể nào gọi người bạn được. Người bạn của mình là người như thế nào? Người biết chia sẻ với mình niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống mới gọi là bạn. Cái người bạn là phải thấu hiểu mình, họ có cái sự tôn trọng với mình, họ luôn luôn là khi mà đi cạnh bên mình họ phải biết có cái sự nhường nhịn với nhau và mình chia sẻ cùng nhau, đó mới gọi là tình bạn.
Còn rồi, mà cái người rồi, mà như biết vậy rồi, thì... đó mình đã nói chuyện người bạn rồi, những cái người mình sinh hoạt hàng ngày.
Ok, trời ơi, chị làm khó em vậy?
Không, sinh hoạt ngay á. Tại vì bạn mình đã nói trong một cái chương trình rất là nhiều rồi.
Rồi, sinh hoạt hàng ngày. Rồi, em hiểu. Sinh hoạt hàng ngày là cái về công việc phải không? Ok, cái người bạn đó luôn tranh giành với mình. Cái người bạn đó lúc nào họ cũng muốn làm những cái điều mà có như là không như mình cái ý của mình nghĩ. Chứng tỏ rằng là mình phải hạnh diện là hơn. Là mình chứng tỏ là mình hơn cái người đó. Chỉnh mình hơn cái người đó, cho nên họ có cái sự tranh giành, có cái sự mà bón chen, lúc nào cũng muốn làm cho con người mình phẫn nộ, làm cho con người mình kích động, là mình phải mừng. Tại sao mình phải buồn? Chứng minh rằng em nói chị rất
mình
là
thực tế. Mình không có buồn gì hết, nhưng mà mình nói là...
Khó chịu.
Không khó chịu, tại vì mình đang nói chuyện tha thứ.
À, chị tha thứ thì em nói...
mình nghĩ đó là... Đó.
Chỉnh bởi vì cái điều mà mình cảm thấy mình hơn người ta. Cho nên mình phải tội nghiệp người ta. từ cái tội nghiệp đó là mình phải nên tha thứ cho người ta. Tội quá đi, tại sao nó phải đi gánh ghét mình, tại sao nó cứ ưa đụng chạm với cái vấn đề của mình, cứ đá cái bên này, đá cái bên kia. Có nghĩa rằng là nó không bằng mình, cho nên là cảm thấy rất là sợ hãi khi mà nó tới gần mình, nó làm những cái thứ mà để cho mình bị kích động, làm cho mình phẫn nộ lên. Là cái điều đó mình nên nghĩ rằng một điều chắc chắn 100%, em nói thẳng với chị luôn, người đó họ không bằng mình, họ cảm thấy rất là sợ, cho nên khi nào họ cũng gây sự phiền toái đối với mình. Mình phải vui lên, tại sao mình phải buông? Mình cảm thấy tội nghiệp cái người đó mà mình tha thứ.
Dạ, thưa với quý vị, chúng ta cũng còn 3 phút nữa thì xin mời Hiền Lương
chị
kết
còn,
luận.
Thì đã 3 phút rồi, chị còn hỏi thêm cái gì của con
chứ? Dạ, không, mình chỉ nói, mình cái đề tài mình đưa ra hôm nay đó là đồng cảm và tha thứ. Thì cái trường hợp nào mình muốn nói là cái sự tha thứ của mình, cách dễ dàng để mình lướt qua những cái ghen tức bực bội này nọ thôi. Chứ còn nãy giờ Hiền Lương nói là trong cái sự tha thứ trong chuyện vợ chồng, trong cái tha thứ trong chuyện bạn bè, trong cái sự tha thứ trong người tiếp xúc hàng ngày, nhiều khi người ta giống người ta cũng vô tình thôi, mà mình thấy rằng á, cái chuyện vô tình đó mình tha thứ một cách rất là dễ dàng chẳng hạn. Nhưng mà con người ai cũng vậy, có cái lòng lúc nào cũng tại sao mà mình bực bội, tại sao mình không làm cái nghĩa cử gì, người đó thích gì mua luôn cho luôn, mình thấy
yeah, em
cũng
là vậy
cho
đó.
Đi đó cũng là cho đi đó, đường đi đó, đó là một cái gì để mình tâm tình mình chia sẻ với quý vị, tại sao mình phải bực bội làm cái gì, tại sao mình phải người đó thích cái gì mà họ chưa có được thì họ có muốn, họ có mình ok, hoặc là họ thấy mình có cái gì hay quá đẹp quá mà họ trong lòng họ cũng muốn giống vậy mà không được chẳng hạn. Nếu mà mình làm mình thấy ôi như vậy, những cái người đó mình có thể offer cho họ cái đó thì cũng là dễ dàng thôi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta phải tới đây phải kết thúc và xin mời Hiền Lương nói lời kết ạ.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, đôi khi cái lòng tốt đối xử với những người chung quanh, đó là một cái điều mà chúng ta nên làm. Không cần họ phải trả lại cho mình cái điều gì, mà là mình cảm thấy làm cái điều đó là để cho cái trạng thái và cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng hơn. Và đôi khi có những cái nan giải trong cuộc sống, mình cần nên chấp nhận nó và cố gắng vượt qua những cái vấn đề lỗi lầm của cái người bạn của mình hoặc là những người xung quanh. Nói thì nói trên phương vị như vậy, nhưng mà thực chất là nó cũng rất là khó. Cho nên là đôi khi em suy nghĩ rằng là mỗi ngày cái tuổi đời của mình nó càng cao, thì cái thời gian và cái khoảng cách của mình nó cũng tới gần để mà đi đến một cái ngưỡng cửa là rời xa cái thế giới bên sắp đến của mình. Nhưng mà khi mình sắp rời xa thì không có ai muốn là mình phải làm thêm một cái điều gì nữa, mà cái điều là mình cố gắng chăm sóc cái bản thân của mình và yêu thương, yêu quý những cái người xung quanh của mình, làm những cái điều gì mà mình cảm thấy nên cố gắng là được nhẹ nhàng hơn. Đó là cái điều là em nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật ra trong cái cuộc sống đôi khi có những cái vấn đề mình khó mà chấp nhận nó. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó mình nên chậm lại, suy nghĩ lắng đọng và tìm ra rất là nhiều cái vấn đề để mà mình nên có một cái trách nhiệm, một cái sự đồng cảm, lấy cái tấm lòng từ cái trái tim của mình, mang cái tấm lòng yêu thương để chia sẻ những người xung quanh, thì mình cảm thấy như là một cái điều mà mình tốt nhất cho chính mình, và mình cố gắng tha thứ cho cái đối phương. Đó là cái điều mình tha thứ cho chính mình. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Chương trình đến đây là phải chia tay cùng quý vị. Nam Anh, Hiền Lương xin kính chào và xin hẹn trong kỳ phát thanh lần tới.
Xin chào chị Nhi, cũng như xin chào tất cả quý thính giả.
Mọi đóng góp ý kiến quý vị có thể email về tvradiohtd, tức là Hoa Thịnh Đốn viết tắt, @gmail.com.